Thưa cha, hai vợ chồng đã chung sống với nhau một thời gian, đã hiểu biết tính nết của nhau. Tình dục thì đã nhàm chán, và họ đâm ra cãi vã nhau, rồi chán ghét nhau. Người ta thường ví một câu rất khó nghe: gia đình đã trở thành hỏa ngục. Như vậy, tại sao giáo hội không cho họ ly dị, thưa cha?
Xin anh Thanh Hùng và các anh chị chú ý lắng nghe lời Chúa Kitô nói về việc ly dị mà tin mừng theo Thánh sử Matthew đã ghi lại như sau. Khi ấy, Chúa Giêsu giảng dạy xong, rời miền Galilea đến miền Judea bên kia bờ sông Giordano. Dân chúng lũ lượt đi theo người. Có mấy người Pha-ri-siêu đến hỏi thử Chúa rằng: "Thưa Thầy, có được dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Chúa Giêsu trả lời: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã tạo dựng con người có nam có nữ, và người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã nối kết, loài người không được phép phân ly." Họ liền thưa lại rằng: "Tại sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có như thế. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Trích Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 19, câu 1 đến câu 9. Giáo lý Công giáo số 2382 đã nói rõ về việc ly dị như sau. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về ý hướng nguyên thủy của Đấng tạo hóa khi muốn cuộc hôn nhân có tính cách bất khả đoạn tuyệt. Ngài đã hủy bỏ những sự dung thứ đã lọt vào luật đạo cũ đời ông Môi-se. Giữa những người đã được rửa tội thì một cuộc hôn nhân đã kết ước và đã hoàn toàn giao hợp, không thể nào được tháo gỡ bởi bất cứ quyền năng nào của loài người, vì bất cứ nguyên nhân nào ngoại trừ do sự chết. Giáo luật khoản 1141. Đằng khác, như chúng ta đã biết, hôn nhân Công giáo do Thiên Chúa đã thiết lập có hai mục đích. Thứ nhất, vợ chồng chọn đời yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, sinh sản và giáo dục con cái. Và hôn nhân có hai đặc tính cốt yếu. Thứ nhất là đơn hôn, chỉ một vợ, một chồng mà thôi. Thứ hai, bất khả phân ly, tức là không hề được ly dị. Vì thế, dù hai vợ chồng ở với nhau lâu năm, đã tìm thấy khuyết điểm và tính xấu của nhau, dù nhan sắc đã tàn phai, tình dục đã nhàm chán, họ cũng không được phá luật Thiên Chúa, hủy bỏ mục đích và đặc tính của hôn nhân để lìa nhau kết duyên với người khác, hoặc ly dị để thoát ly mọi ràng buộc của hôn ước, sống tự do cho thoải mái. Nếu đã có con cái, họ lại càng phải nhìn đến tương lai của đàn con thiếu tình mẹ âu yếm săn sóc hoặc thiếu tình cha hướng dẫn và bảo vệ.
Dạ thưa cha, ngày xưa Việt Nam ở trong các dịp Tết, như là trong những cái lúc mà gặp gỡ xã giao đó cha, thường chúc nhau những mỹ tử rất là đẹp và hấp dẫn, như là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Nói nôm na ra là chúc cho đông con, nhiều cháu, làm ăn phát tài. Nhưng mà con thấy rằng ngày nay, nhất là trên các nước văn minh giàu có và trong đệ tam thiên niên kỷ này, thì người chúc cũng không dám mở miệng ra mà chúc, và người được chúc thì cũng không có mà nào dám nhận các câu sáo ngữ đó, mà có khi họ còn chửi mắng lại mình nữa là đằng khác. Vì nếu mà giàu có quá thì sẽ ăn mất ngon nè, rồi ngủ mất yên, do khách khứa vãng lai thăm hỏi. Còn nhà mà đông con nhiều cháu thì là cả một bầu trời ảm đạm luôn, sấm chớp bão bùng, vì trông thấy cái cảnh thương tâm rơi lệ được trình bày hàng ngày trên TV, trên radio và các nhật báo nữa. Như con trai đó thì ma túy, du đảng, trộm cướp. Con gái thì chưa nước mắt thì đã có bầu rồi, rồi nhiều khi còn bỏ nhà đi theo trai nữa đó thưa cha. Có lẽ vì vậy mà phong trào ngừa thai nè, triệt sản và phá thai đã được tụi con buôn nó phát động đó, rồi cổ võ khắp nơi bằng hết mọi phương tiện truyền thông xã hội. Và tệ hại hơn nữa đó là thủ lãnh của một số quốc gia giàu mạnh đã nới rộng luật pháp để cho dân chúng dễ dàng thi hành cách tự do theo ý muốn luôn. Thưa cha, về phía giáo hội công giáo thì tại sao lại không chịu thông cảm với nữ giới để họ cũng được tự do theo sở thích, mà trái lại giáo hội còn triệt để cấm nữa là khác? Điều này làm cho con khó hiểu quá thưa cha, xin cha giải thích thêm.
Câu chị Ki Dung hỏi gồm hai vấn đề cần giải quyết, đó là ngừa thai và phá thai. Chị Kim Dung trách khéo là giáo hội không chịu thông cảm với giới nữ của chị. Nhưng chị Kim Dung ơi, giáo hội xưa nay vẫn thông cảm với nữ giới đấy chứ. Thế nhưng giáo hội còn có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ triệt để luật lệ của Thiên Chúa và của giáo hội, không thể vì cảm tình mà phá bỏ lề luật được. Vấn đề thứ nhất là ngừa thai. Lời Chúa đã phán rõ ở trong sách Sáng Thế Cựu Ước. Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam, có nữ, ban phép lành cho họ, rồi phán: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, đầy mặt đất và thống trị địa cầu. Sách Sáng Thế đoạn thứ nhất, câu 27 và 28. Nếu mà ngừa thai thì làm sao có đủ người sống khắp mặt đất được? Giáo lý Công giáo số 2366 cũng nói rất rõ: sinh con cái là một hồng ân, một cùng đích của hôn nhân, vì tình yêu phu phụ tự nó hướng về việc sinh sản con cái. Đứa con không từ bên ngoài thêm vào cho tình yêu của hai vợ chồng. Đứa con xuất hiện giữa việc hai người hiến thân cho nhau. Nó là hoa trái và là sự hoàn tất của tình yêu này. Bởi thế, giáo hội đứng về phe bênh vực sự sống và dạy rằng bất cứ hành vi phu phụ nào đều phải mở ra đón nhận sự chuyển sinh, Humanae Vitae số 11. Đây là giáo lý được huấn quyền trình bày nhiều lần và nó được xây trên mối liên lạc không thể nào bị cắt đứt. Thiên Chúa không cho phép con người tự ý cắt đứt. Đó là mối liên hệ giữa hai ý nghĩa của hành vi phu phụ là phối hợp và sinh con, Humanae Vitae số 12. Nhiều phụ nữ có quan niệm sai lầm rằng có con là một gánh nặng cho gia đình, là một món nợ cần thanh toán. Ý nghĩ đó phát sinh bởi một tình yêu vị kỷ, một tâm hồn ti tiện, chỉ lo lợi ích cho chính bản thân mà không có tinh thần trách nhiệm do hôn nhân đòi hỏi. Chúng ta hãy nghe giáo lý của giáo hội đã dạy rõ trong khoản 1652. Tự bản chất của nó, định chế của hôn nhân và tình yêu phu phụ hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Vì đây là đỉnh cao chót và là sự hoàn thành của hôn nhân. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 48-1. Con cái là hồng ân cao quý nhất của hôn nhân. Chúng sẽ góp phần lớn lao cho hạnh phúc của chính cha mẹ chúng. Vấn đề thứ hai là phá thai. Các anh chị nên nhớ, giáo huấn của giáo hội nói về việc phá thai còn ngặt gấp mấy việc ngừa thai, bằng một án lệnh dứt phép thông công tất cả những người chủ động và cộng tác vào việc phá thai, vì đó là hành vi giết người, giết một em bé. Sau đây là giáo lý của giáo hội trong hai khoản 2270 và 2271. Khoản 2270 nói rằng sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối từ lúc mới thụ thai. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống, con người phải được công nhận các quyền con người của mình, trong đó có quyền bất khả xâm phạm sự sống dành cho mọi người vô tội. Khoản 2271 viết rằng, từ thế kỷ thứ nhất, giáo hội đã khẳng định sự xấu xa về luân lý của bất cứ sự phá thai nào. Giáo huấn này của giáo hội đã không thay đổi, vẫn không thể thay đổi. Sự phá thai nghĩa là muốn sảy thai như một mục đích hoặc như một phương tiện đều phạm đến luật luân lý cách nặng. Thiên Chúa là chủ của sự sống, đã ủy thác cho người ta thừa tác vụ cao trọng của sự sống, và con người phải chu toàn thừa tác vụ này một cách xứng với Ngài. Phá thai và giết trẻ sơ sinh là những tội ác ghê gớm. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 51. Hơn thế nữa, các anh chị còn thấy giáo hội kết án nghiêm thẳng cho những người phá thai trong khoản giáo luật mới số 1398. Ai thi hành việc phá thai và việc đó có kết quả sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Chúng ta cần chú ý, ngoài tội giết người bởi phá thai, còn kèm theo vạ tuyệt thông cắt đứt liên lạc với giáo hội. Tất cả những ai trực tiếp cộng tác vào việc phá thai như cha mẹ, bác sĩ, y tá, hộ sinh đều mắc vạ tuyệt thông này.